Chương 400. A Cơ Mạn tiểu tâm tư, cường quốc khái niệm cầu từ đặt trước, toàn bộ đặt trước. Chương 400. A Cơ Mạn tiểu tâm tư, cường quốc khái niệm cầu từ đặt trước, toàn bộ đặt trước. Doanh địa bên trong có rất nhiều ba tư nữ nhân, khi nhìn đến bên ngoài đại doanh đến những người này sau đó, khẩn trương chạy trở về doanh địa bên trong. Doanh địa bên trong có một cái tinh xảo lều vải, nhìn cách hẳn là quý tộc dùng. Từ bên ngoài vội vàng chạy trở về nữ tử có lượng cái chạy vào cái kia tinh xảo lều vải bên trong. Công chúa điện hạ, là hắn đến. Chạy trở về nữ tử vừa rồi vọt vào lều vải sau đó kêu đạo. A. Đang tắm thay quần áo thiếu nữ kia đột nhiên từ thùng gỗ bên trong đứng dậy, lộ ra trắng nõn lại chân bóng thân thể. Giọt nước giống như dưới ánh đèn kim cương một dạng từ nàng thân thể phía trên trượt xuống, tựa như là điểm điểm ngân tinh tại tuyết sơn hạ xuống rơi một dạng. Mái tóc dài màu nâu từ mượt mà hai vai trên nhẹ nhàng trượt xuống, giống như là một đạo hắc sắc thác nước. Cái kia một đôi linh động màu nâu con mắt phảng phất hàm chứa mỗi một cái nam nhân đều hy vọng đi đào móc bí mật. A Cơ Mạn, toàn bộ Tát Phỉ Vương chiêu công nhân đệ nhất mỹ nữ. Nghe nói năm đó nàng xuất sinh thời điểm, có vô số chim nhỏ trong không trừng sĩ trên không xoay quanh. Không trừng bên trong sĩ cư dân đều có mắt thấy, nói đó là thiên thần hạ xuống chúc phúc. Tương lai A Cơ Mạn công chúa tất nhiên là muốn gả cho thiên hạ rất oai hùng nam nhân. Hơn nữa sự thật thường thường chính là như vậy trùng hợp. Lúc này, trên cái thế giới này võ lực cường thịnh nhất, quốc thổ diện tích to lớn nhất Đại Viêm Vương triều quốc quân đang ở cách đó không xa doanh địa bên ngoài. Hán. Đến. A Cơ Mạn ngây ra một lúc từ thùng gỗ biên giới cầm lên một kiện lụa mỏng chắn trước ngực. Hai tên phục thị A Cơ Mạn nữ tử vội vàng gật gật đầu. Là công chúa điện hạ, đến người kia hẳn là Đại Viêm Vương triều Viêm Hoàng, cùng chân dung thượng nhân rất giống, mà lại còn mang theo rất nhiều thị vệ. Hai tên nữ tử nói ra. A Cơ Mạn nhìn về phía treo ở lều vải bên trong cái kia một bức họa. Cái kia là một bộ nhân vật chân dung trên người không phải người khác chính là Đoạn Hổ. Chỉ là vẽ bức họa này người nhất định không hiểu rõ Đoạn Hổ. Coi là bên trong chân dung trên chỉ có một cái anh tuấn anh lãng gương mặt, toàn bộ không cái gì khí chất. Nhưng là quen thuộc Đoạn Hổ người đều biết rõ, Đoạn Hổ thân trên tựa hồ mang theo 3 phần thần bí, 3 phần bình tĩnh, còn có 4 phần sắc khí. Cái kia giống như rộng lớn tinh không một dạng con mắt bên trong hàm chứa không có người có thể nhìn thấu hào quang. Nhưng hắn hai đầu mày kiếm chăm chú nhăn cùng một chỗ thời điểm, tại trung quanh hắn người không có không được kinh hồn tán đảm. "Nhanh, đem ta váy lấy ra." A Cơ Mạn kịp phản ứng sau đó vội vàng nói ra. Hiện tại bắt đầu hóa trang cũng đã không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể làm rất đơn giản cách ăn mặc. Hai tên nữ tử hầu hạ A Cơ Mạn truyền lên cái kia một kiện sớm đã trải qua chuẩn bị xong váy đó là nàng cũng đã mất đi mẫu thân năm đó chuẩn bị cho nàng lấy chồng thời điểm xuyên trên. Hôm nay, vì xạ sản vương triều, nàng mặc vào cái này váy. Tại cùng ca ca của mình ngập bạc đời thứ nhì sau khi nói chuyện, A Cơ Mạn cũng đồng ý ca ca của mình làm pháp. Xác thực, mấy năm này xạ sản vương triều cũng đã ở vào bấp bên ngay giữa. Bọn hắn phụ thân không để ý tất cả mọi người khuyên can khư khư cố chấp, quốc gia bách tính cũng đã khổ không thể tả. Trở ngại phụ thân nàng chính sách tàn bạo, không có nghị viên đại thần dám mở miệng khuyên can. Toàn bộ Tát Phỉ vương triều, ngoại trừ quốc đô không chừng bên trong sĩ bên ngoài khắp nơi đều có chết đói bách tính. Mà loại này thời điểm, phụ thân nàng còn không chú ý khuyên can cùng còn lại tam quốc muốn cùng một chỗ liên minh thảo phạt Đại Viêm vương triều. Quốc gia cũng đã không có năng lực chèo chống dạng này một trận chiến tranh. Lại đến trước đó, A Cơ Mạn còn không tin ca ca của nàng nói Đại Viêm vương triều cường đại. Nhưng là ở đến nơi này sau đó, nàng mới biết được cái gì mới là chân chính quân đội. So với các nàng quốc gia những cái kia khôi giáp còn có vũ khí đều không có thống nhất quân đội tới nói, những cái này Đại Viêm vương triều binh sĩ mới là chân chính quân đội. Bọn hắn vũ khí, khôi giáp đều là thống nhất, hơn nữa mỗi nhánh quân đội có mỗi nhánh quân đội độc hưu áo giáp còn có vũ khí. Càng đáng sợ đây đều là nghề nghiệp quân đội. Bọn hắn ngoại trừ huấn luyện chiến tranh bên ngoài, không được làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là từ cái này một điểm lên, nàng liền có thể đoán trước đến Đại Viêm vương triều đến tột cùng cường thịnh đến đâu. Một cái quốc gia có thể khiến cho gần 200 vạn thanh tráng niên không môn thủ công, liền có thể ăn cơm no đây là một cái khái niệm gì? Một người lính, không được là dạng này quân nhân chuyên nghiệp, liền cần nếu là cái phổ thông người mới có thể cung cấp nuôi dưỡng. Canh không cần nói một cái quân nhân chuyên nghiệp. A Cơ Mạn nghe nói nhà bọn hắn bên trong là miễn thuế, hơn nữa còn có lương thực cấp cho. Thử hỏi dạng này một cái quốc gia, đến tột cùng có thể kinh khủng tới trình độ nào? Đây đều là A Cơ Mạn biết rõ. Nàng không biết là, chỉ là ở Kiến Châu còn có Liêu Đông hai dọ sinh cấp lương cho cơ hồ đã đủ toàn bộ Đại Viêm vương triều ăn. Kiến Châu còn có Liêu Đông bách tính canh tác thời điểm đều có châu cày, hơn nữa còn là mỗi cái nhà bên trong đều có. Trừ cái đó ra, có xe lửa, giảm bớt vận chuyển lương thực nhân viên cùng hao tổn, đây đều là một số lớn tiết kiệm. Tại tăng thêm cây ngô khoai tây khoai lang sản lượng kinh khủng, đừng nói Đại Viêm vương triều bây giờ chỉ có không đủ 3000 vạn người, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa, cũng nhẹ nhõm nuôi nổi. Những cái này vẫn là không có tính trên những địa khu khác tình huống. Có xe lửa, Nam Phương cây lúa có thể nhẹ nhõm vận đến Bắc Phương. Dĩ vãng vận chuyển lương thảo đến mục đích sau đó cũng sẽ bị người tiêu hao một nửa, hiện tại tuyệt đối không có cái kia chủng tình huống. Cho nên A Cơ Mạn cũng rất giống như đi một lần Đại Viêm vương triều nhìn xem điếu. Nhìn xem Đại Viêm vương triều đến tột cùng cường đại đến trình độ nào.